lời khai thị pháp môn niệm Phật của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, người dịch Thích Đạt Dương, Phật lịch 2512, in tại Ấn Quán Nam Trung Bắc 134 Lý Thái Tổ, Sài Gòn, Việt Nam. Minh tâm là một yếu pháp trong hết thảy các pháp, và tịnh tâm là một yếu hạnh trong hết thảy các hạnh. Nhưng cái yếu pháp minh tâm không chi bằng niệm Phật. Hãy nhớ Phật, niệm Phật thì lúc hiện tiền hay lúc đương lai quyết định thấy Phật, chẳng cần phải cầu phương tiện nào khác, mà tự tâm được mở mang bởi niệm Phật. Niệm Phật như vậy không phải là cái pháp minh tâm hay sao? Là cái yếu hạnh tịnh tâm cũng không chi bằng niệm Phật. Hãy một niệm tương ứng là niệm Phật. Bỏ hạt châu trong xuống nước thì nước đục phải trở thành nước trong. Ghi danh hiệu Phật vào tâm thì tâm loạn phải trở thành tâm Phật. Niệm Phật như vậy không phải là cái yếu hạnh tịnh tâm hay sao? Cho nên một câu niệm Phật hiệu nhiếp cả môn ngộ và môn tu. Nếu nói ngộ thì gồm có tín, nói tu thì gồm có chứng, mà tín, giải, tu, chứng thì nhiếp cả đại thừa và tiểu thừa. Bao nhiêu tông yếu của các kinh thảy đều thu hết. Thế thì một câu A-di-đà rõ là cái đạo chí yếu vậy. Nguyên là cái tâm mật niệm hiện tiền của chúng ta toàn chân mà thành vọng, toàn vọng mà vốn chân, trọn ngày bất biến và trọn ngày tùy duyên. Nếu chẳng phải tùy theo cái duyên Phật giới mà niệm Phật giới thì sẽ niệm chính giới kia. Chẳng niệm tam thừa, thinh văn, duyên giác và bồ tát thừa thì lại niệm lục phàm. Chẳng niệm quỷ súc thì lại niệm địa ngục. Vì đã có tâm thì không thể nào gọi là không có niệm. Bởi cái tâm thể không niệm ấy chỉ có Phật chứng được mà thôi. Ngoài ra, từ bậc đẳng giác nhẫn xuống đẳng thấp, tất cả đều có niệm hết cả. Mà nếu một niệm khởi ra thì thất lạc vào 10 pháp giới, chứ không có niệm gì ra ngoài phạm vi 10 pháp giới cả. Pháp giới thứ nhất, như tâm ta mà tương ứng được với tâm bình đẳng đại từ đại bi và công đức y báo chánh báo, cùng là vạn đức hồng danh, tức là niệm pháp giới Phật. Pháp giới thứ hai, như tâm ta mà tương ứng được với tâm Bồ Đề và lục độ vạn hạnh, tức là niệm pháp giới Bồ Tát. Pháp giới thứ ba, như ta dùng cái tâm vô ngã mà tương ứng với 12 nhân duyên, tức là niệm pháp giới duyên giác. Pháp giới thứ tư, như tâm ta mà tương ứng với tứ thiền, bát định và 10 điều thượng phẩm, tức là niệm pháp giới thiện cõi trời. Pháp giới thứ năm, như ta dùng cái tâm vô ngã mà quán sát 4 pháp tứ diệu đế, tức là niệm pháp giới thinh văn. Pháp giới thứ sáu, như tâm ta mà tương ứng với 5 điều giới cấm, tức là niệm pháp giới nhân. Pháp giới thứ bảy, như ta tu theo các pháp giới thiện mà còn giữ cái tâm nóng giận, kiêu ngạo và hơn thua, tức là đọa lạc vào pháp giới A-tu-la. Pháp giới thứ tám, như ta dùng cái tâm chậm trễ, yếu đuối mà niệm 10 điều ác, hạ phẩm, tức là đọa lạc vào pháp giới súc sanh. Pháp giới thứ chín, như ta dùng cái tâm nửa gấp, nửa bướng mà tương ưng với niệm 10 điều ác, trung phẩm, tức là đọa lạc vào pháp giới ngạ quỷ. Pháp giới thứ 10, như ta dùng cái tâm mãnh liệt mà tương ưng với niệm 10 điều ác thượng phẩm, tức là đọa lạc vào pháp giới địa ngục. Vậy hằng ngày ta phải tự xét cái tâm niệm sơ khởi của ta xem nó tương ứng với pháp giới nào nhiều hơn và pháp giới nào mạnh hơn, thì chỗ an toàn lập mạng về tương lai của ta không cần phải hỏi ai mà cũng tự biết. Trái lại, hết thảy cảnh giới đều do nghiệp sở cảm, do tâm sở hiện, thì cái hiện ấy đương thể tức là tâm. Nếu đã có tâm thì không sợ gì mà không có cảnh. Chẳng hiện cảnh giới Phật thì hiện cảnh giới của chính giới kia. Chẳng hiện cái cảnh tam thừa thì hiện cái cảnh giới lục phàm. Chẳng hiện cảnh thiên nhân quỷ súc thì hiện cảnh địa ngục. Duy có khác nhau là cái cảnh sở hiện của Phật và tam thừa thì tuy có hơn có thua mà cũng đều được hưởng thọ cái vui thiền định ngũ dục. Cái cảnh sở hiện của quỷ súc thì vui ít khổ nhiều, đến như cái cảnh sở hiện của địa ngục thì lại toàn là thống khổ. Cũng như cái cảnh giới núi sông nhân vật của người thấy trong giấc mơ chiêm bao kia đều do mộng tâm sở hiện ra cả. Nếu không mộng tâm thì tất không mộng cảnh, mà nếu không mộng cảnh thì tất không mộng tâm. Vậy nên biết, ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm. Toàn cảnh tức là tâm, toàn tâm tức là cảnh. Nếu do trong nhân mà xét quả thì phải quán tâm, bằng do trong quả mà nghiệm nhân thì phải quán cảnh. Cho nên nói, chưa có tâm nào không tâm, và cũng chẳng có cái cảnh nào không cảnh. Quả ắt theo nhân, nhân ắt có quả, là lẽ tất nhiên như vậy. Nếu ai là người quá rõ thấu cái lý một niệm khởi ra tất phải lạc vào 10 giới mà chẳng chịu phát tâm niệm Phật, cái lý tâm cảnh như một nhân quả không hai mà chẳng chịu niệm Phật cầu sanh về tịnh độ. Nhưng pháp môn niệm Phật cần phải lấy 16 chữ: vì sự sanh tử phát tâm bồ đề, lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, là một can tổng lớn. Bởi vì hết thảy những sự thống khổ sanh tử, mà nếu sanh tử chẳng dứt được thì lại sanh rồi tử, tử rồi sanh, ra khỏi bào thai này thì chung vào thai bào khác, kiếp kiếp ra vào xác chó, hình heo, đời đời thay đổi. Cái nhân thân ấy là thiệt dễ mắc mà khó làm. Một niệm sai lầm thì đã lọt trong ác thú, tam đồ dễ tới, địa ngục dễ vào. Tâm thức luôn sống trong ngày dài mà khổ nặng. Từ đời thất Phật nhận lại cái thân con kiến hãy còn, sau khi 8 vạn kiếp rồi mà cái lớp bồ câu chưa cỗi, thời gian dài ngắn không lúc rảnh sang. Thống khổ muôn ngàn không người cứu vớt, nói đến rùng mình sởn óc, nghĩ thêm xót dạ đau lòng. Vậy ta phải chăm nghĩ cái sanh tử ấy một cách cho thống thiết, cũng như lửa cháy đầu mới được. Song ta đã biết, vì cái khổ sanh tử phải thoát ra cho khỏi, thì ta cũng nên làm thế nào cho hết thảy chúng sanh trong vòng sanh tử kia cũng đều ra khỏi như ta. Vì chúng sanh với ta cũng đồng một thể, cũng đều là cha mẹ trong cái quá khứ, và cũng đều là chư Phật trong đời vị lai. Nếu ta chỉ cần phần tự lợi một mình, mà chẳng nghĩ đến sự phổ độ, thì chính ta đối với lương tâm cũng không an được. Huống chi đại tâm của ta chẳng phát, thì ngoài không thể đồng với chư Phật, trong không thể hợp với bản tánh, trên không thể viên thành được Phật đạo, dưới không thể phổ độ được quần sanh, thì bao nhiêu ân ái của ta từ vô thỉ làm sao cho giải thoát, và bao nhiêu oan khiên của ta từ vô thỉ làm sao cho tiêu ma. Gia dĩ tội nghiệp của ta trong lụy kiếp khó nổi sáng trừ, và thiện căn của ta trong lụy kiếp cũng khó nổi thành thục. Mà trên con đường tu hành của ta trong đời này, nếu không khởi bồ đề tâm thì dễ bị lạc vào thiên không tiểu thừa, cho nên ta cần phải phát đại bồ đề tâm là thế. Sau khi phát đại tâm rồi thì nên tu đại hạnh. Mở trong tất cả hạnh môn thì chỉ có lấy tâm thâm tín, thâm nguyện của ta mà chuyên trì danh hiệu của Phật là một hạnh dễ làm, dễ được và rất ổn đáng, rất viên đốn mà thôi. Thâm tín là ta tin chân thật rằng Đức Thích Ca Như Lai không bao giờ thuyết dối trá, Đức Di Đà Thế Tôn không bao giờ nguyện dối, mà ta đã tạo cái nhân niệm Phật cầu sanh thì phải cảm cái quả Phật, ắt sẽ thấy Phật vãng sanh. Cũng như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, âm vang ứng theo tiếng, bóng dáng ứng theo hình. Nhân không đến nỗi luống công, quả không ngẫu nhiên mà đặng. Cái đó chẳng đợi hỏi Phật mà ta có thể tự tin một cách chắc chắn như vậy. Huống chỉ cái tâm một niệm hiện tiền của ta, toàn chơn mà thành vọng, toàn vọng mà vốn chơn, trọn ngày tùy duyên, trọn ngày bất biến, dựng cùng ngang khắp, không có gì lọt ra ngoài. Dầu cho chánh báo Di Đà và y báo Tịnh Độ cũng ở vào trong đó cả. Thế mà ta dùng cái tâm sẵn đủ có Phật, chuyên niệm Phật sẵn đủ nơi tâm, thì lẽ nào Phật sẵn đủ nơi tâm mà lại chẳng ứng với tâm sẵn đủ có Phật hay sao? Ta được tin như thế rồi thì nguyện tâm của ta tự nhiên khẩn thiết. Ta hãy lấy cái vui ở cõi cực lạc kia mà coi lại cái khổ ta bà này, thì tâm ta khôn xiết, nỗi nhàm chán xa lánh, như lìa nơi hầm tiêu, tránh chỗ lao ngục. Còn ta lấy cái khổ ta bà này mà có đồng như cái vui ở cõi cực lạc kia, thì tâm ta đều thấy sự trông mong, ưa muốn, như nôn về cố hương, và như nôn tới bảo sở vậy. Tóm lại, nguyện tâm của ta mà được khẩn thiết, như khát nhớ uống, như đói nhớ ăn, như bệnh khổ nhớ thuốc hay, như con thơ nhớ mẹ hiền, và như tránh sự giết hại của ta vào trong cái yểm khổ hận lạc như thế, thì hết thảy những cảnh duyên ở ngoài không dễ gì lôi cuốn và xây lật được ta cả. Sau khi tín nguyện kiên cố rồi thì ta dùng cái tâm tín nguyện ấy mà chấp trì danh hiệu của Phật. Niệm một tiếng là một hột giống chín phẩm hoa sen, niệm một câu là một chánh nhân vãng sanh Tịnh Độ. Nhưng cần phải niệm niệm không đổi, tâm tâm nối nhau, mặt mặt chuyên cần, đừng cho gián tập, càng lâu càng bền, càng niệm càng thiết, thì một ngày kia tự đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn. Trong Quán Kinh nói, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Pháp. Mà nếu so với câu chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật của Thiền Tông nói, thì câu nói ấy của Quán Kinh thì là càng thẳng tắp chống lẹ hơn, vì sự thấy tánh khó lắm mà sự làm Phật thì dễ. Tại sao thế? Bởi vì một bên thì phải xa lìa cả tâm lẫn ý thức mà hiện rõ cái bản thể linh quan mới là thấy tánh, cho nên khó. Còn một bên thì chỉ chuyên trì danh hiệu và quán tưởng y báo chánh báo của Phật, tức là tâm làm Phật, cho nên dễ. Chính Phật nói, trong khi tâm của chúng ngươi tưởng Phật, thì tâm ấy, tức là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Vậy không phải là tưởng niệm Phật, tức là làm Phật hay sao? Huống chi, thành Phật với Phật, lý không phải là hai. Mà lại một bên thấy tánh, so với một bên làm Phật, khó dễ cách nhau như một trời một vực. Vậy đủ biết, niệm Phật so với tâm thiền, thì niệm Phật là một pháp rất thẳng tắc và mau chóng đạt. Trái lại, một bên là lời của Tổ Thiền Tông, và một bên là lời của Phật Quán Kinh, thì ta nên trọng bên nào, khinh bên nào, lấy bên nào? Người học Phật cần phải dứt trừ cái tập quán cũ mà để làm cho tâm trống. Khi bình tĩnh rồi tự mình kiểm điểm thử coi, thì chắc có một ngày kia sẽ phải thú nhận cái thuyết của Phật nói là đúng. Chúng ta phải biết, ban sơ tâm ta vì mê mà khởi vọng, thì nói rằng một niệm vọng động, rốt sao tâm ta trở vọng về chân, thì nói rằng một niệm tương ứng. Thế thì trước khi khởi vọng và sau khi về chân, còn có pháp gì ra ngoài một niệm ấy được? Vậy nên một niệm ngộ theo tịnh duyên, tức là Phật Pháp giới, mà mê theo nhiễm duyên, tức chánh Pháp giới. Mười phương hư không là một niệm ấy mê muội, hết thảy quốc độ là một niệm ấy lòng động chánh báo, tử sanh là một niệm tình, tưởng hiệp ly mà có y báo, tứ đại là một niệm ấy động tịnh, trái thuận mà thành. Thế là biết pháp nào pháp nấy cũng chỉ nương nơi niệm ấy biến hiện. Nếu lìa niệm ấy ra thì không pháp gì có cả. Nguyên lai một niệm gốc ấy là pháp giới, mà do nơi duyên khởi ra. Nhưng duyên không có tự tánh, toàn thể chỉ là pháp. Cho nên được ngang khắp mười phương, dựng cùng ba khoảng, lìa cả tứ quả, tuyệt cả bích phi, không thể nghĩ bàn được, mà có đủ oai thần và có đủ công dụng một cách tự nhiên. Ngày nay, ta dùng cái niệm ấy mà niệm Phật A-di-đà cầu sanh về cõi cực lạc tịnh độ, thì đương lúc ta niệm đó, tức là y báo chánh báo bên Tây Phương kia đều ở trong tâm ta, và tâm ta cũng ở trong y báo chánh báo ở bên Tây Phương kia. Chẳng khác nào hai mặt gương giao tiếp ánh sáng, mà chiếu rọi lẫn nhau, vốn không ngăn ngại. Ấy cũng là cái tướng ngang khắp mọi phương đó vậy. Còn như ước lược về lý dựng cùng ba khoảng mà nói, thì trong lúc ta niệm Phật ấy, tức là lúc ta thấy Phật, và cũng tức là lúc ta thành Phật. Lại trong lúc ta cầu sanh ấy, tức là lúc ta vãng sanh, và tức là lúc ta độ sanh ba khoảng đồng thời, không sao tránh trước. Tuy ánh châu quang trong lưới, thiên đế toàn thể khó đều. Những việc mộng sự trong giấc nam a mật lắng hơn giống. Lý ấy ngộ thì thiết khó, mà tin thì thiệt dễ. Lý ấy nếu ta thừa lãnh thì được liền, thì sẽ chắc toàn thân thọ dụng. Cho nên cổ nhân nói, sự tham học hết và nói, việc làm đã xong là thế. Bằng chưa đặng như vậy thì chỉ nên tùy tiện quán sát và tùy thuận thọ dụng đó thôi. Vả lại tâm của ta hay thọ nghiệp và cũng hay chuyển nghiệp, mà nghiệp do tâm tạo và cũng tùy tâm mà chuyển nghiệp buộc, mà nghiệp chẳng tùy tâm chuyển thì tức là nghiệp hay buộc tâm. Tại sao tâm hay chuyển nghiệp? Nghĩa là tâm ta hiệp với Phật thì tức là tâm hay chuyển nghiệp. Tại sao nghiệp hay buộc tâm? Tức là tâm ta cứ theo thường phận mà đành làm, đành chịu, tức nghiệp hay buộc tâm. Cho nên hết thảy những cảnh giới hiện tiền và hết thảy những quả báo đương lai đều do nghiệp sở cảm và đều do tâm sở hiện. Cho nên cảnh trước báo sau đều không nhất định. Ấy là vì tâm hay chuyển nghiệp. Nếu người ở trong lúc tâm bị nghiệp buộc tâm vào cảnh, làm cho báo đều nhất định, mà thoạt nhiên phát tâm rộng lớn, tu hành chân thiệt, tâm hiệp với Phật và hiệp với đạo, thì tâm có thể chuyển nghiệp, mà cái nhất định của cảnh và báo kia lại hóa thành không định. Còn như người ở trong lúc nghiệp bị tâm chuyển, làm cho cảnh và báo không nhất định, mà nếu đại tâm thụt lùi, thiệt là hạnh kém thiếu, thì nghiệp trở lại buộc tâm, mà cái không định của cảnh và báo kia hóa thành nhất định. Nhưng cái cơ phát tâm với chẳng phát tâm và cái quyền tạo nghiệp hay chuyển nghiệp thiệt ra đều ở nơi ta. Nếu ngày nay ta phát tâm niệm Phật cầu sanh về cõi cực lạc, hoặc quán tưởng y báo chánh báo bên cạnh Tây Phương, hoặc chuyên trì danh hiệu của Phật A-di-đà, niệm niệm nối luôn, không hề gián đoạn, tức tâm với Phật hiệp. Đến khi cái hiệp ấy cùng tột rồi, thì tâm ta có thể chuyển nghiệp được, mà làm cho cái hiện cảnh ta bà trở thành cực lạc, và cái lai báo thai ngục trở thành liên báo. Mà ta, tức là người tự tại bên cõi Tây Phương tịnh độ vậy. Còn như trong lúc này mà oan tâm của ta hoặc có thai thức, hay là niệm niệm tâm của ta hoặc sanh thối chuyển, tức là chẳng hiệp với Phật, thì nghiệp trở lại buộc tâm, làm cho tiền cảnh và lai báo đều y nhiên như cũ, mà ta cũng huần làm chúng sanh thọ khổ ở cõi ta bà, không sao thoát khỏi. Vậy thì chúng ta, ai là người có chí xuất ly, cánh sanh tịnh độ, có nên răng sợ và có nên dõng mãnh tinh tấn không? Vả lại, trong môn tịnh độ, lấy nguyện làm gốc, nên đã có nguyện thì sao chắc được viên mãn tất cả? Coi như ông Uất Đầu Lam Phất thường thiền phi tưởng định ở mé nước hay trong rừng, mỗi cái định lực sắp thành thì hay bị các thứ cá chim làm cho kinh động. Nhưng vậy ông bực giận mà đã phát lời ác nguyện rằng: ta một ngày kia sẽ làm con phi ly vào rừng ăn chim, xuống nước ăn cá cho được. Quả nhiên, sau khi định lực thành rồi, thì ông được sanh lên cõi trời phi tưởng, sống lâu đến 80,000 đại kiếp. Tới lúc thiên báo vừa hết, thì ông lại bị đọa làm con phi ly, vào rừng xuống nước mà ăn chim cá. Đó là cái ác nguyện, nó vẫn trái hẳn với tự tánh, mà còn có lực dụng to lớn, làm cho viên mãn được như thế. Huống chi, cái nguyện niệm Phật cầu sanh là cái thiện nguyện tương xứng tánh, mà lại không viên mãn được hay sao? Trong truyện Thần Tăng chép, có một ông Tăng đứng trước tượng Phật đá mà phát lời nguyện giỡn. Như đời này mà sự sanh tử chẳng rồi, thì tôi nguyện qua đời sau sẽ là một vị đại thần oai võ. Quả nhiên sau khi chết, ông bèn thác sanh làm chức đại tướng quân. Đó là cái nguyện dẻo, mà còn thành tựu như vậy. Huống chi cái nguyện niệm Phật cầu sanh của ta là cái nguyện chí thành, mà lẽ nào lại không thành tựu? Truyện ấy là chép, có một ông Tăng kinh luận thông suốt, học rộng biết nhiều, mà đến đâu cũng không gặp cái duyên hóa độ. Ông hằng than thở và tự buồn tủi lấy phận mình. Vừa đâu có một ông Tăng khác thấy vậy mới nói: người học Phật pháp mà chẳng nghe câu trong khi chưa thành Phật quả, trước phải kết duyên với người hay sao? Ngày nay người tuy rõ Phật pháp mà không có duyên thì biết làm thế nào được? Ông nói: tôi cũng tính trọn đời như vậy thôi. Ông kia nói: để ta liệu giùm cho ngươi. Vậy chứ lâu nay ngươi có xúc tích những vật gì? Ông nọ nói: không có vật chi cả, chỉ dư một cái y thôi. Ông kia nói: vậy cũng đủ. Ông kia nói vừa xong, bèn hỏi y đem bán mà lấy tiền mua đồ thực vật. Rồi dẫn ông nọ đi đến một khu rừng, là chỗ có nhiều chim thú tụ tập. Ông kia để cả đồ ăn xuống đất, rồi bày cách cho ông nọ phát nguyện và dặn rằng sau 20 năm người mới nên khai pháp. Ông nọ cũng y lời như vậy. Đến đúng 20 năm sau, ông khai pháp thì quả nhiên những loài chim thú thọ ăn của ông trước kia nó đã chuyển sanh làm người, nên ngày nay đến thọ giáo cùng ông rất đông, mà toàn là những chàng thanh niên tất cả. Đó là lời nguyện cho chim thú, mà chim thú còn thoát khỏi thân súc sanh làm thành thân người như vậy, thì lẽ nào mình tự nguyện phần mình mà lại không tự đổ cho phần mình được? Huống chi Phật dùng 48 lời nguyện mà ngài tự thành Phật, thì cái nguyện nhiếp sanh của Phật mà làm sao lại không quyết định vãng sanh? Coi như ông Hoan Pha là một người rượu thịt, mà đến sau ông xem truyện vãng sanh, cứ mỗi lần đọc qua là một lần gật đầu cảm phục. Sau khi xem rồi, ông bèn phát tâm niệm Phật luôn 7 ngày không ăn. Lúc ấy cơ cảm Phật hiện thân an ủi ông rằng: thọ số của ngươi ở dương thế còn 10 năm nữa mới hết, vậy ngươi cứ vui lòng niệm Phật cho hẳn, tới chừng đó ta sẽ tiếp ngươi. Ông Hoan Pha nói: ta bà này là cõi trượt ác, hay khiến người dễ mất chánh niệm, nên tôi muốn sanh về tịnh độ, chứ sớm đặng gần gũi để vâng thờ các thánh. Phật nói: chí ngươi đã cương quyết như vậy, thì sau 3 ngày ta sẽ đến tiếp ngươi. Quả đúng ngày giờ, Phật đến tiếp dẫn ông Hoan Pha được vãng sanh. Là ngài Hoài Ngọc thiền sư chuyên tu tịnh nghiệp, một lần nọ ngài thấy Phật và Bồ Tát hiện đầy giữa khoảng hư không, lại có một người bưng cái đài bằng bạc mà đi vào chỗ ngài. Thì lúc ấy trong tâm Ngài nghĩ rằng: ta một đời tu niệm tinh tấn là chí quyết ở nơi đài vàng, mà sao nay lại trái với bản nguyện như vậy? Ngài vừa nghĩ như thế thì cái đài bằng bạc tự nhiên ẩn mất. Từ ấy Ngài tinh tấn bội phần, trải qua 21 ngày, Ngài lại thấy Phật và Bồ Tát cũng hiện đầy giữa khoảng hư không, mà người bưng đài bằng bạc trước kia bây giờ lại bưng cái đài bằng vàng đi đến. Ngài thấy vậy bèn im lặng ngồi mà tịch. Lại ông Lưu Di Dân, nương ở theo chùa Đông Lâm của Ngài Huệ Viễn mà niệm Phật. Có một hôm, vừa lúc ông đương tưởng niệm Phật thì vừa thấy Phật hiện thân. Ông bèn nghĩ trong tâm: làm sao được tay Phật vò xoa trên đầu ông, thì ông thấy Phật vò xoa đầu ông liền. Ông lại nghĩ nữa: làm sao được cái y của Phật đắp trên mình ông, thì ông thấy Phật lấy y của Phật đắp trên mình ông, theo như chỗ sở nguyện. Ôi, lòng Phật từ bi đối với chúng sanh, thiệt chẳng khác nào cha mẹ đối với con trẻ. Muốn vãng sanh mau, thì lập tức Phật làm cho vãng sanh mau. Muốn đài bằng vàng, thì lập tức Phật cho đổi đài bằng vàng. Muốn tay vò đầu, thì lập tức được vò đầu. Muốn y Phật đắp lên mình, thì lập tức Phật lấy y đắp lên mình. Phật đã từ bi, thương xót hết thảy chúng sanh, thì lẽ nào đối với ta, Phật lại không từ bi thương xót? Phật lại viên mãn tất cả cái nguyện của chúng sanh, thì lẽ nào đối với ta, Phật không làm cho mãn nguyện? Xét vậy thì biết, tâm Phật từ bi vốn không lựa chọn. Nếu ta thiệt lòng phát nguyện, thì lẽ tất nhiên phải tin, mà tin và nguyện đã thiệt là hạnh tu tất nhiên phải làm. Cho nên trong ba món tư lương, tín, nguyện và hạnh ấy, chỉ có một cái nguyện là gồm hết cả. Ta nên nghĩ rằng, trong đời có chi đáng trọng bằng tinh thần, và có chi đáng tiếc bằng cái bóng sáng coi như là một niệm tịnh, tức là cái duyên khởi cõi Phật. Một niệm nhiễm, tức là cái sanh nhân của chính cõi. Cho nên tâm ta một niệm phát động thì đã làm thành hột giống trong 10 pháp. Vậy thì tinh thần không đáng trọng hay sao? Lại coi như ngày nay qua rồi thì thọ mạng của ta cũng theo đó mà giảm bớt. Cho nên một tấc sáng của thọ mạng, vậy thì bóng sáng không đáng tiếc hay sao? Nếu ta biết tinh thần đáng trọng và ánh sáng đáng tiếc, thì tinh thần chẳng nên lãng phí, mà niệm niệm phải chuyên trì Phật danh, là bóng sáng cũng chẳng nên bỏ qua, mà thường phải huân tu tịnh nghiệp. Giả như ta chẳng trì Phật danh mà trở lại tu theo tam thừa thánh hạnh, ấy cũng là ta không biết trọng tinh thần. Chẳng khác nào dùng cái cung ngàn cân mà bắn lấy một loài chuột nhỏ. Huống chi còn cần khổ tinh thần mà tạo những việc sanh tử trong cõi lục phàm thì uổng phí biết bao. Lại như ta chẳng tu tịnh nghiệp mà trở lại cầu lấy quyền thừa tiểu quả, ấy cũng là ta không biết tiếc bóng sáng. Chẳng khác nào đem một hộp như ý bảo châu mà đổi lấy một bát cơm, một manh áo. Huống chi còn hy sinh thì giờ mà cầu lấy cái quả bửu châu ở cõi nhân thiên thì uổng phí biết mấy. Miễn ta biết trọng tinh thần và tiếc bóng sáng như vậy, thì tâm niệm của ta chuyên nhất, thì Phật dễ cảm, hạnh tu của ta siêng năng, mà tịnh nghiệp dễ thành, chắc không thể nào mất phần vãng sanh của ta được. Đến khi về cõi tịnh độ, thấy Phật Di Đà lúc nào cũng vang tiếng từ âm. Lãnh lời khai thì ta bỏ được từ âm. Chứng được pháp giới, kéo dài một niệm, làm thành trường kiếp. Rút ngắn trường kiếp, làm thành một niệm và kiếp phiên dung, được tự tại vô ngại. Vậy có phải là cái thiện báo của ta, biết trọng tinh thần và biết tiếc bóng sáng trong ngày nay đó không? Nếu nói cho đúng, thì trước phải thấy đạo, rồi sau mới tu đạo. Có tu đạo rồi sau mới chứng đạo. Đó là một định luật của ngàn thánh đồng đi, muôn xưa chẳng đổi vậy. Nhưng sự thấy đạo có phải dễ đâu. Nếu y theo giáo thừa thì tất phải mở rộng con đường việc giải thoát. Còn y như theo tông môn thì cũng phải thấu suốt đến cửa trùng quan, rồi sau mới được nói chuyện tu đạo. Bằng chẳng vậy mà vội nói tu với luyện, thì cái tu luyện ấy là tu luyện theo lối đuôi mờ, tất không khỏi cái hại chạm vách va tường, hay là sa hầm sập hố. Duy có một môn tịnh độ thì chẳng phải thế đó. Từ cõi Ta Bà này đi thẳng qua phương Tây, cách 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới Cực Lạc. Cõi ấy có Đức Phật, hiểu là A Di Đà, thị hiện tiếp dẫn thì sẽ được vãng sanh. Đó là cái cảnh giới thấy biết của Phật tâm, Phật nhãn, chứ không phải các bậc hiền thánh trong Tam Thừa thấy được, biết được. Cho nên ta phải tin sâu lời nói của Phật, cứ y theo đó mà phát nguyện trì danh, thì tức là lấy cái thấy biết của Phật làm cái thấy biết của mình, chứ không cần phải lấy pháp tỏ ngộ nào khác. Theo như pháp tu của các món kia thì tất phải một phen tỏ ngộ, rồi sau mới y pháp tu tập, nhiếp tâm thành định, nhân định phát huệ, và nhân huệ đoạn mê hoặc. Rồi sau đó, do theo chỗ phát có hơn kém, và phần đoạn hoặc có sâu cạn, mà luôn đến việc thối chuyển cùng chẳng thối chuyển. Chứ như trong môn tịnh độ thì chỉ lấy cái tâm tín nguyện của mình mà chuyên trì danh hiệu của Phật. Hãy trì cho đến nhất tâm bất loạn thì tịnh nghiệp tất nhiên thành tựu, mạng chung quyết được vãng sanh. Mà đã vãng sanh được rồi thì vĩnh viễn không khi nào thối lui cả. Lại pháp tu của các môn kia thì trước phải sám cái nghiệp hiện tại. Bằng chẳng sám thì nó có thể làm cho chướng đạo mà không đường tấn tu. Còn như tu tịnh nghiệp thì vẫn mang nghiệp theo mà vãng sanh, không cần phải sám nghiệp. Là vì phát tâm niệm Phật một tiếng thì tiêu được các tội nặng trong sanh tử, trong tâm 10 ức kiếp. Lại pháp tu của các môn kia phải đoạn trừ phiền não. Nếu kiến tư phiền não mà còn một phần nào, một báo chưa dứt hết, thì phần đoạn sanh tử không thể hết được, và đồng cư quốc độ không thể ra khỏi. Còn như tu tịnh nghiệp thì tu ngang ra khỏi tam giới, chẳng cần phải đoạn phiền não. Do quốc độ đồng cư bên này mà sanh về quốc độ đồng cư bên kia, chứ không có chi khó. Nhưng đã một phen sanh về quốc độ đồng cư bên kia rồi thì sanh tử từ đó dứt luôn. Ngoài ra thường được thấy Phật, thường được nghe pháp, áo cơm nhà cửa sẵn có tự nhiên, nước chim cây rừng thấy đều thuyết pháp, và cùng các ngài thượng thiện câu hội một đời, sẽ chứng được quả bất thối và lại đổ được Phật vị. Thế thì môn tịnh độ ban sơ chẳng cần ngộ đạo, rốt sao chẳng cần đợi phát huệ, chẳng cần sám nghiệp, chẳng phiền đoạn hoặc, thiệt là hết sức tinh giản và hết sức gọn tắt. Mà đến khi chứng nhập thì lại cực kỳ rộng lớn và cực rốt ráo, không có pháp chi bằng. Vậy nên các nhà học giả phải lưu tâm ngoạn vị cho tinh tế mà chọn lựa cho rõ ràng, đừng dụng ý, cống cao trong một thời mà hỏng mất cái lợi ích trong muôn đời ngàn kiếp thì uổng lắm. Xưa có một người cùng khổ, trong lúc đương đi, trong xa xa đằng trước thấy một quan tiền, kịp khi đến lấy thì thấy là con rắn. Cậu ta bèn đứng sửng sốt một bên mà nhìn, thì lại có một người khác đi tới, thấy một quan tiền rồi lượm đi. Vậy chúng ta xét coi, tiền vốn không phải rắn, mà rắn hiện ra, đó là cái gì? Có phải là do nghiệp sở và tâm sở hiện ra không? Mà tiền hiện ra rắn là nghiệp cảm, là tâm hiện thì rắn hiện ra tiền lại. Đó không phải là nghiệp cảm, là tâm hiện ra hay sao? Nhưng thấy tiền hiện ra rắn là cái thấy vọng về phần chúng của đông người, mà cái thấy vọng của một người thì cái vọng dễ biết, còn cái thấy vọng của đông người thì cái vọng khó biết. Nếu lấy cái dễ biết ấy mà so sánh với cái khó biết kia, thì cái khó biết kia cũng thành ra cái dễ biết mà chúng ta có thể hiểu được. Thế thì rắn vẫn là rắn, mà tiền cũng vẫn là tiền. Nếu cứ vậy mà suy mãi tới, thì từ trong căn thân ngoài đến cảnh giới, do một phương nhận đến mười phương, cũng là bốn đại bộ châu, 3000 thế giới, cũng đều là tiền hiện ra rắn cả. Thế thì rắn vẫn là rắn, mà tiền cũng vẫn là tiền. Nếu cứ vậy mà suy mãi tới, thì từ trong căn thân ngoài đến cảnh giới, do một phương nhận đến mười phương, cũng là bốn đại bộ châu, 3000 thế giới, cũng đều là tiền hiện ra rắn cả. Duy có một điều là con rắn duy tâm hiện ra, thì nó lại hay cắn người. Còn đồng tiền duy tâm hiện ra thì người lại được hưởng dụng, vì vậy mà khác nhau đó thôi. Cho nên sự uế nhiễm thống khổ ở cõi ta bà này và sự thanh tịnh an vui ở cõi tịnh độ kia đều là duy tâm hiện ra. Mà sự uế khổ của duy tâm đã hiện ra thì làm cho người lại gặp cảnh đau đớn ép ngặt. Còn sự tịnh vui của duy tâm đã hiện ra thì lại làm cho người được sự thọ dụng lớn lao. Thế là biết, khổ và vui, uế và tịnh cũng đều duy tâm hiện ra. Thì sao lại không bỏ cái uế khổ của duy tâm để lấy cái tịnh vui của duy tâm, mà đành chịu 8 thứ khổ thiêu đốt mãi kiếp nọ qua kiếp kia là lý gì? Nếu xét ra cho kỹ thì chỉ có 2 thứ, tâm lực và nghiệp lực, là đầu cửa ải biển sanh tử của chúng ta. Nghiệp lực rất lớn mà tâm lực cũng rất lớn, vì nghiệp không tự tánh, toàn nương nơi tâm. Tâm hay tạo nghiệp và tâm cũng hay chuyển nghiệp, cho nên tâm lực nặng hơn, sâu hơn. Gia dĩ nghiệp lực có sức mạnh hay lôi kéo ta đi theo thọ sanh, mà nếu ta biết dùng cái tâm lực nặng ấy mà chuyên tu tịnh nghiệp, ắt phải mạnh. Mà tịnh tâm đã nặng và tịnh nghiệp đã mạnh thì tất nhiên đến lúc mạng chung nó phải đặt ta về Tây Phương. Ví như cây to hay bức tượng lớn mà đã xuyên hướng về trời lặn, thì đến lúc ngã nhất định quyết không ngã về hướng nào khác được. Sao gọi là tịnh tâm nặng? Nghĩa là chúng ta tu tịnh nghiệp, tin phải cho sâu và nguyện phải cho thiết. Nhờ cái tin sâu nguyện thiết ấy mà các thứ tà thuyết không thể làm cho ta lay động, mê lầm được, và các thứ cảnh duyên cũng không thể lôi kéo, xoay lật ta được. Trong lúc ta đương tu tịnh nghiệp, mà dẫu có Ngài Đạt Ma Tổ Sư hiện thân trước mặt nói với ta rằng, Ngài có pháp thiền, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, là một pháp rất mầu nhiệm, bảo ta bỏ pháp niệm Phật, đặng Ngài truyền pháp thiền ấy cho, thì ta cũng đảnh lễ Ngài mà bạch rằng, tôi đã phân chịu pháp môn niệm Phật của Đức Thích Ca Như Lai chỉ dạy, và thề trọn đời thọ trì chẳng dám thay đổi. Thì ngày nay, dẫu tổ sư có pháp thiền thâm diệu đến đâu, tôi cũng không dám tự trái lời thề của tôi mà thọ trì pháp khác. Là giả như Đức Thích Ca thoạt nhiên hiện thân với ta rằng, pháp niệm Phật của Ngài dạy cho ta từ lâu nay, đó là phương tiện trong một thời kỳ mà thôi. Chứ hiện giờ đây, Ngài có một pháp siêu việt hơn nữa. Nếu ta bằng lòng bỏ pháp niệm Phật, thì Ngài sẽ truyền pháp mới ấy cho. Quả có như vậy, thì ta cũng cúi đầu đảnh lễ lại Phật mà bạch rằng, trước kia tôi đã phân chịu tu theo pháp môn tịnh độ của Đức Thế Tôn chỉ dạy, và đã phát nguyện trong khi hơi thở hãy còn, quyết không di dịch. Thì ngày nay, Như Lai dầu có pháp gì đặc biệt đi nữa, tôi cũng không dám từ trái bản nguyện của tôi mà phụng hành pháp ấy. Phật Tổ tuy hiện thân khiến bảo như thế, mà ta còn không chịu dời đổi cái tin sâu đã quyết định ấy thôi. Huống chi, những thứ tà thuyết hư ngụy của ma vương ngoại đạo kia, làm sao cho ta lay động mê lầm được nữa? Tin như vậy mới gọi là tin sâu. Đến như cái nguyện của ta cũng thế. Dù gặp cảnh sức đau đớn như bánh xe nướng đỏ quay mãi trên đầu, hay là gặp cảnh tột bực sung sướng như thú vui ngũ dục của vị Luân Vương hiện ra trước mắt, thì ta cũng không tùy theo cái khổ ấy hay là cái vui sướng ấy mà lui bỏ cái nguyện vãng sanh của ta. Đó là hai cái cảnh nghịch thuận đều cùng cực, mà nguyện của ta còn không dời đổi thay. Huống chi những cảnh thuận nghịch nhỏ mọn của thế gian kia làm sao lôi kéo và xoay lật cái nguyện của ta được? Nguyện như vậy mới gọi là nguyện thiết. Mà tin đã sâu, mà nguyện đã thiết, tức là tịnh tâm nặng. Nếu ta dùng cái tâm nặng ấy mà chuyên tu tịnh nghiệp, thì tịnh tâm tức mạnh. Tâm nặng thì dễ thuần, nghiệp mạnh thì dễ thục. Mà cái tịnh nghiệp của cực là thuần thục rồi, thì cái tịnh duyên của ta bà phải dứt lìa. Nhiễm duyên quả hết, thì đến lúc mạng chung, dầu muốn cho cảnh giới luân hồi trở lại nữa, cũng không thể được. Còn tịnh nghiệp quá thực, thì đến lúc mạng chung, dầu muốn cho cõi tịnh độ của Phật Di Đà đừng hiện ra trước mặt, cũng không thể được. Nhưng cái tín và cái nguyện ấy, ta cần phải nắm vững trong khi bình nhật, thì lâm thời mới tránh khỏi nạn lầm đường lạc nẻo. Cũng như xưa, có một ngài tổ tu tịnh nghiệp, đến gần mạng chung, các vị tiên đồng trong sáu tầng trời ở cõi dục giới đều thứ lớp hiện thân tới sức. Ngài cũng không chịu đi, mà chỉ nhất tâm chờ Phật thiệt đến. Khi Phật hiện thân đến tiếp dẫn, thì Ngài mới chấp tay mà tịch. Ôi, đương lúc gần chết là lúc tứ đại sắp chia lìa, biết bao đau khổ. Còn cảnh thiên đồng tới rước là cảnh tốt đẹp, biết bao vui sướng. Mà nếu tín và nguyện trong hàng ngày mà không được đàng hoàng kiên cố, thì được trong lúc ấy, đối với cảnh ấy, tưởng không dễ gì tự mình làm chủ tể cho vững được. Thiết như ngoài tổ ấy đáng làm tiêu bản cho những người tu tịnh nghiệp về tương lai. Lúc ấy, có người tu thiện hỏi rằng: hết thảy các pháp đều như chim bao, ta bà vẫn chim bao, mà tịnh độ cũng vẫn chim bao. Nếu đã là đồng chim bao thì tu có ích gì? Triệt Ngộ thiền sư đáp: không phải thế. Từ bậc thất địa trở xuống thấp bậc hơn, cả thảy tu đạo ở trong chim bao. Cho đến bậc đẳng giác mà còn ngủ trong giấc vô minh đại mộng. Thiệt ra, chỉ có một người là Phật mới được gọi rằng hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Thế thì trong lúc con mắt chim bao chưa mở đó, bao nhiêu những cảnh giới vui và cảnh giới khổ đều là y nhiên. Mà nếu trong chim bao thấy ta đang chịu sự thống khổ ở cõi ta bà, thì chi bằng chọn chim bao thấy ta hưởng thọ sự an vui ở cõi cực lạc. Huống chi cái chim bao ở cõi ta bà là từ nơi chim bao đi vào chim bao rồi lại chim bao nữa, cứ thế xoay lăn trong cảnh giới trầm mê. Chứ như cái chim bao ở cõi cực lạc là nơi chim bao đi tới thức tỉnh rồi lại thức tỉnh nữa, mà lần lượt đến chỗ giác ngộ hoàn toàn. Thế là chim bao tuy đồng, mà trong sự chim bao của hai cõi nó vẫn khác nhau và không thể như cái mà luận được. Vả lại, cái biển lớn Phật pháp chỉ có tín tâm vào được, mà trong tịnh độ thì cần lấy tín tâm là món trọng yếu. Cho nên phép trì danh niệm Phật là một cảnh giới rất sâu của chư Phật đi đến. Ngoại trừ bậc Bổ Xứ Bồ Tát biết được chút ít, còn lại bao nhiêu thánh hiền cũng vẫn vâng theo lời Phật nói đó thôi. Chứ không phải trí lực có thể biết được, huống chi là kẻ hạ liệt phàm phu. Cho nên 10 thiện pháp lấy tín làm đầu, 55 vị để tin ở trước, Mã Minh Bồ Tát thì làm sách khởi tín luận, Tăng Sáng Tổ thì làm bài tín tâm minh. Đó cũng là lấy tín tâm làm cái cửa nhập đạo vậy. Thuở trước, ông Vương Trọng Hồi hỏi ông Vương Vô Vi rằng: niệm Phật bằng cách nào cho khỏi gián đoạn? Vương Vô Vi đáp: sau khi đã khởi tin rồi thì không còn nghi trở lại nữa. Vương Trọng Hồi nghe nói vậy thì hết sức vui mừng rồi đi. Cách chẳng bao lâu, Vương Vô Vi chiêm bao thấy Vương Trọng Hồi đến tạ ơn và nói rằng: nhưng nhờ một câu chỉ bảo mà được lợi ích lớn, hiện nay tôi đã sanh về tịnh độ rồi. Đến sau, Vương Vô Vi gặp người con Vương Trọng Hồi, hỏi ra mới biết, cái ngày mà Vương Vô Vi chiêm bao chính là ngày Vương Trọng Hồi vãng sanh tịnh độ. Xét vậy thì đủ rõ cái công hiệu của tín tâm to lớn biết là bao nhiêu. Hồi xưa, Pháp Tạng Tỳ Kheo đối trước Phật Thế Tự Tại Vương phát 48 đại nguyện. Rồi sau, y theo đại nguyện đó mà trải qua vô lượng kiếp số, tu tập lấy đại hạnh, nhận đến lúc nhân tròn quả mãn mà tự thành Phật. Từ đó, Pháp Tạng mới đổi danh là Di Đà. Sở dĩ làm thành Phật Di Đà là Ngài đã chứng sâu cái bản thể duy tâm tự tánh vậy. Cái danh hiệu Di Đà và cái quốc độ Cực Lạc. Nhưng tâm tánh ấy bản lai bình đẳng. Chư Phật với chúng sanh vẫn đều có cả. Không phải riêng thuộc về Phật và cũng không phải riêng thuộc về chúng sanh. Cho nên nếu lấy tâm thuộc về Di Đà thì chúng sanh là chúng sanh trong tâm Di Đà. Còn nếu lấy tâm thuộc về chúng sanh thì Di Đà là Di Đà trong tâm của chúng sanh. Mà ngày nay dùng chúng sanh trong tâm của Di Đà mà niệm ông Di Đà trong tâm của chúng sanh. Mà há có lẽ ông Di Đà trong tâm của chúng sanh mà lại chẳng ứng với chúng sanh trong tâm của Di Đà hay sao? Chỉ vì Phật đã ngộ cái tâm ấy, cũng như người đã tỉnh thức, chúng sanh thì còn mê cái tâm ấy, cũng như người đang chiêm bao. Nếu rời người thức tỉnh ấy ra thì không có người chiêm bao nào nữa. Mà nếu rời người chiêm bao đó ra thì không có người thức tỉnh nào khác. Song người trong chiêm bao đừng tự nhận cái chiêm bao là thiệt, mà chỉ nên thường thường nhớ người tỉnh thức. Cứ nhớ đi nhớ lại mãi, tất nhiên sẽ có một ngày giấc đại mộng tỉnh thức lần. Con mắt chiêm bao mở rộng thì hiển nhiên người chiêm bao thổ nọ tức là người tỉnh thức lúc này. Mà người tỉnh thức lúc này không phải giống như người trong chiêm bao thở nọ vậy. Đó là cái ý chỉ niệm Phật đại lược như thế. Đến như hai câu: sanh thì quyết định sanh, đi thì thiệt chẳng đi, của tiên đức đó nói. Thì câu trên nói về sự, còn câu dưới nói về lý. Mà sự ấy là cái sự tức lý, nghĩa là nói sanh tức là chẳng sanh, chứ không phải chỉ nói sanh là sanh thiệt. Còn lý ấy là cái lý tức sự, nghĩa là nói chẳng đi mà đi, chứ không phải chỉ nói chẳng đi mà chẳng đi thiệt. Cho nên hai câu ấy nếu hiệp lại mà xem thì sự và lý mới được viên dung. Bằng để riêng mỗi câu mới về mà xem thì sự lý chia đôi, tức là có hai. Còn như không hiệp lại hai câu ấy là một câu ấy thì phải diễn thêm hai câu ấy làm bốn câu. Nghĩa là nói sanh thì quyết định sanh, sanh mà không sanh. Đi thì chẳng đi, chẳng đi mà đi. Như vậy mới hiệp với nghĩa tức sự, tức lý vậy. Nhưng nếu chấp theo cái lý đi thì thiệt chẳng đi ấy, không bằng chấp theo cái sự sanh thì quyết định sanh còn có lợi hơn. Tại sao vậy? Bởi vì chấp theo sự mà nuôi lý thì chẳng luống công nhập phẩm, bằng chấp theo lý mà bỏ sự thì chắc lạc vào ngoan không. Cho nên lấy cái có sanh làm sanh thì đọa vào thường kiến. Còn lấy cái chẳng đi làm chẳng đi thì đọa về đoạn kiến. tôi đã biết thường với đoạn vẫn đồng một tà kiến, mà cái hại về đoạn kiến lại càng sâu nặng. Nên chấp lý không bằng chấp sự có phần được hơn. Nhưng thật ra nếu biết dung hội cả hai câu thì tốt hơn. Trái lại một niệm hiện tiền của chúng ta, tuy duyên sanh mà không tánh, tuy không tánh mà duyên sanh. Nếu ước theo nghĩa duyên sanh không tánh mà nói, thì chúng sanh với Phật đồng một cái không. Bằng ước theo nghĩa không tánh duyên sanh, thì trong 10 cõi pháp giới có hơn thua khác hẳn. Coi như vua A Tỳ Đạt Vương trong khi sắp chết, thì bị kẻ thị hầu dùng cái phất tử đuổi mũi, vô tình trúng vào mặt vua. Vua nổi giận rồi chết, bèn đọa vào làm loài độc xà. Còn một người đàn bà kia, nhân bồng đứa con lội qua sông, lỡ xúc tay làm đứa con rơi chìm xuống nước. Người mẹ vì mò quậy kiếm con rồi cũng bị chìm chết. Nhờ cái tâm hiền lành thương con mà được thác sanh lên cõi trời. Vậy chúng ta hãy xét, trong niệm khởi lành hay khởi giận mà chia làm hai con đường thiện với súc sanh khác nhau như vậy, thì đủ biết một niệm duyên sanh trong lúc lâm chung mà nếu ta biết niệm Đức Di Đà cầu sanh tịnh độ, thì chắc chắn thấy Phật và chắc vãng sanh được ngay. Nhưng ta phải biết một niệm ấy không phải cầu may mà có, thiệt ra cũng lắm phen hy sinh thì giờ mà thao tập trong tâm nhẫn trì mới được. Cho nên đối với một câu Di Đà mà chúng ta cần phải niệm hằng ngày, niệm trọn năm, là cũng cầu cho được thuần thục một niệm ấy. Nếu được một niệm thuần thục rồi, thì đến lúc mạng chung, ngoài một niệm ấy ra, không còn niệm gì khác. Ngài Ký Giả Đại Sư nói, cái tâm đại tịnh trong lúc lâm chung, tức là cái tâm thọ sanh ở cõi tịnh độ. Thế thì một niệm thuần thục ấy, không phải là cái tâm đại định hay sao? Cho nên chúng ta đừng lo niệm Phật không thấy Phật và cầu sanh không được sanh, mà cần phải lo cái niệm của chúng ta chưa thuần và cái tin của chúng ta chưa thâm sâu vậy. Trong Quán Kinh nói, tâm ấy làm Phật và tâm ấy là Phật. Thì ngoài ra còn những ý nghĩa tâm chẳng làm Phật, tâm chẳng phải Phật, tâm làm chánh giới, tâm là chánh giới, tâm chẳng làm chánh giới và tâm chẳng phải chánh giới kia, cũng đều rõ cả. Ôi, nếu ai là người rõ thấu lý ấy mà còn chẳng chịu niệm Phật, thì ta cũng không biết làm sao giúp được nữa. Cho nên hai câu, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật của Quán Kinh nói đó, chẳng những là can tông pháp yếu, trọng yếu trong Quán Kinh, mà thiệt là đại pháp can tông một thời giáo của Đức Thích Ca. Lại chẳng những pháp tạng can tông của Phật Thích Ca, mà thiệt là pháp tạng can tông của chư Phật trong 10 phương ba đời hết thảy. Nếu tông ấy đã thấu hiểu thì không tông nào gọi là chẳng hiểu. Và nếu pháp ấy đã rõ được thì không pháp gì chẳng rõ được. Đó là nghĩa học tuy chẳng nhiều mà có thể bằng bậc thượng triết vậy. Chân pháp vốn không tự tánh, nhiễm tịnh do nơi dương sanh. Mà đã nơi lý nhất chân thì toàn thể có đủ thập giới. Cho nên những người đã thạo bàn về tâm tánh thì chẳng bao giờ rời bỏ nhân quả. Mà những kẻ đã sâu tin về nhân quả thì sau khi đó lại càng hiểu rõ tâm tánh. Đó là lý thể tất nhiên như vậy. Cái tâm năng niệm hiện tiền của chúng ta, tuy toàn chân mà thành vọng, tuy toàn vọng mà tức chân. Trọn ngày tùy duyên, trọn ngày bất biến. Đó là lý thể tất nhiên như vậy. Cái tâm năng niệm hiện tiền của chúng ta, tuy toàn chân mà thành vọng, tuy toàn vọng mà tức chân. Trọn ngày tùy duyên, trọn ngày bất biến. Một câu Phật sở niệm ấy là thế, đức mà lập danh với đức, ngoài danh ra không có đức riêng. Cho nên lìa cái tâm năng niệm thì không có ông Phật sở niệm, và lìa ông Phật sở niệm thì không có cái tâm năng niệm. Năng sở vẫn là một, sanh Phật không hai. Nguyên lai lìa tứ cố và tuyệt cả bách phi, mà cùng khắp hết thảy và trùm hết thảy. Thiệt là tuyệt đại viên dung, không thể nghĩ bàn. Vậy ai là người tu Tịnh Độ Tông, nên do trong chỗ đó mà tiến nhập. Vả lại, người tu cần phải giữ giới sát, vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, thì loài chúng sanh cũng có. Vậy chẳng lẽ nên giết hay sao? Cho nên người mà tạo nghiệp nặng, buông lòng giết, kết oán sâu, cảm quả khổ, đều là do một cái giết mà gây ra. Từ đó, tâm giết lần lần mạnh, nghiệp giết lần lần sâu. Ban đầu giết loài vật, rồi lần lần giết tới loài người, rồi lần giết đến hàng lục thân quyến thuộc. Thế lực của cái giết cứ đi tới mãi, thì sẽ dồn chứa làm đạo binh giặc cướp, tàn hại sanh linh, mà diễn thành một tấn bi kịch. Đó cũng bởi cái hại không biết giới sát mà gây ra vậy. Nếu biết giới sát thì loài trâu heo còn không nỡ giết, đến người thì chắc rằng khó giết thân bằng quyến thuộc. Vậy trâu heo đã chẳng nỡ giết thì cái lý giặc cướp chiến tranh do đâu mà có được? Người mà không giới sát là do chẳng đạt tới cái lý nhân quả. Nhân quả nghĩa là cảm ứng, tức như ta lấy cái ác tâm cảm người thì người cũng lấy cái ác tâm ứng lại ta. Bằng như ta lấy thiện tâm cảm người thì người cũng lấy thiện tâm ứng lại ta. Ấy kêu là nhân quả. Nhưng có một điều là người chỉ biết sự cảm ứng trong lúc hiện thế mà không biết sự cảm ứng thông cả ba đời. Lại nữa, con người chỉ biết sự cảm ứng trong nhân thú mà không biết sự cảm ứng thông cả sáu thú. Nếu biết sự cảm ứng thông cả ba đời sáu thú, thì trong sáu thú ấy đều là hàng phụ huynh trong nhiều kiếp của mình, lẽ nào ta lại giết sát? Huống chi sự cảm ứng chẳng những thông cả sáu thú, mà lại thông cả thế gian và xuất thế gian nữa. Cho nên nói về xuất thế gian, thì ta dùng cái tâm vô ngã mà cảm, tức là có cái ngã, thinh văn, duyên giác, ứng lại. Nếu ta dùng cái tâm bồ đề, lục độ vạn hạnh mà cảm, thì có cái quả Bồ Tát Pháp giới ứng lại. Cho đến ta dùng cái tâm bình đẳng, đại từ, đồng thể, đại bi mà cảm, thì có cái quả Phật ứng lại. Thế là biết, sự cảm ứng rất rộng, rất lớn, không thể nói cho cùng. Lại ta phải biết, cái chánh tông của một câu niệm A-di-đà Phật là gồm cả 4 lớp tông chỉ. 1. Tông chỉ duy tâm. 2. Tông chỉ duy Phật. 3. Tông chỉ tuyệt đại viên dung. 4. Tông chỉ siêu tình ly kiến.
Lời khai thị pháp môn niệm Phật của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, người dịch Thích Đạt Dương, Phật lịch 2512, in tại Ấn Quán Nam Trung Bắc, 134 Lý Thái Tổ, Sài Gòn.